Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, xin Đại Đức cho chúng con được biết nguồn gốc và thời gian xuất hiện lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 cũng như mùa báo hiếu Vu Lan của Phật giáo Bắc Tông có từ khi nào và nó được ảnh hưởng đến quần chúng đến ngày hôm nay như chúng ta đã biết. A Di Đà Phật.
Thật là khó xác định được nguồn gốc của lễ Vu Lan trong đất nước Trung Hoa và Việt Nam. Ngày rằm tháng 7 đó là lễ trung quân của nền văn hóa Trung Quốc nói chung. Hai ngày rằm còn lại là tháng Giêng và tháng 10, Thượng Quân, Trung Quân và Hạ Quân. Phật giáo đã vay mượn ba cái ngày rằm lớn đó để thể hiện nền tảng văn hóa Phật giáo, và cộng thêm một cái ngày rằm quan trọng nữa là rằm tháng 4 mà vốn nền văn hóa của Trung Hoa không có, trở thành là ngày tưởng niệm ba sự kiện trong đại cuộc đời Đức Phật: đản sinh, hành đạo và nhập niết bàn. Trong Phật giáo Bắc Tông á thì chỉ nhấn mạnh đến lễ đản sinh, còn Nam Tông á thì cả luôn ba sự kiện thiêng liêng. Từ truyền thống của lễ Trung Quân trở thành là cái ngày lễ Vu Lan á, ta thấy là nó có một cái bước chuyển tiếp. Sự chuyển tiếp này để cho thấy mức độ tiếp biến văn hóa của Phật giáo Đại Thừa tại Trung Hoa là khá ấn tượng. Ta có quá ít các cái dữ liệu văn học để xác định tính thời gian ra đời của truyền thống này. Nhưng dựa vào cái cơ cấu của sự tiếp biến văn hóa đó, thì những dữ liệu văn hóa quan trọng của đất Trung Hoa nó đã được các tộc Trung Hoa sử dụng như là một dịp nói để nội dung của Phật giáo được thể hiện một cách rõ ràng thông qua các lễ hội. Dù truyền thống của lễ hội Vu Lan còn nằm ở trong vòng tranh luận, ta vẫn xác quyết rất rõ là sự ra đời của nó đó là một dấu ấn văn hóa tích cực. Bởi vì như chúng tôi vừa trình bày là trong các văn học tôn giáo đó, đạo Phật, cả văn học Pali và Sanskrit đề cập đến chữ hiếu dưới rất nhiều góc độ khác nhau. Mà Nho giáo đó, ngoài bản danh về thập tứ hiếu đó, thì hầu như là không có gì có thể so sánh. Những cái dữ liệu đa dạng về nhiều cách thức khác nhau đã được trình bày trong kinh điển của Phật giáo. Trong truyền thống của Phật giáo Ấn Độ không hề có một cái ngày nào tượng trưng cho ngày cha, ngày mẹ. Và khi nó truyền sang ở Trung Hoa đó thì giai đoạn đầu nó cũng diễn ra như thế. Đạo lý hiếu thảo được thực hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, chứ không có ngày tưởng niệm chung. Khi mà cái sự kiện gì đã được đánh dấu với cái độ lịch sử là có ấn tượng thì việc tiếp biến văn hóa sẽ được vay mượn như là một cái phần hồi đáp lại với các nhu cầu của xã hội. Cho nên ta có thể xác quyết là cái truyền thống tổ chức lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 đó, nó có mặt đồng thời hoặc sau đó ít năm so với cái lễ hội văn hóa lễ Trung Nguyên của người Trung Hoa. Nó có thể là rất nhiều thế kỷ rồi. Việc ra đề của bản kinh này, nếu phân tích về dữ liệu văn học đó, thì ta cũng thấy rõ là nó có tại Trung Hoa chứ không có ở bất cứ một nước nào ngoài những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ngôn ngữ chị Hán. Như vậy là lễ hội đó là một lễ hội tiếp biến từ lễ hội Trung Quân, nhưng mà ý nghĩa của nó thì vượt lên xa ở chỗ đó là nhắc nhở tất cả những người con Phật đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tại Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, nó có những giai đoạn mà việc mà thể hiện chữ hiếu trong mùa Vu Lan đó, nó suốt luôn cả tháng 7. 15 ngày đầu thì tụng kinh Vu Lan, 15 ngày sau, tức là từ ngày rằm tháng 7 trở đi đó, thì tụng kinh Địa Tạng. Nói cái khác là nửa tháng đầu là cơ hội để đang đáp nghĩa cha mẹ sinh thành, nửa tháng sau đó là làm lễ cầu siêu cho cô huyền thác tổ. Nghĩa là đạo lý hiếu thảo được Phật giáo quan niệm không chỉ dừng lại ở mấu chốt hiện tại, Vì truy nguyên về quá khứ đó, rất nhiều người đã từng là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Có người biết đạo, có người thì không biết được Phật giáo. Cho nên thông qua mùa Vu Lan đó, ta tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho họ không đánh đồng thân thi thể là tôi bị kẹt trong thi thể, nhờ đó sớm được siêu sinh, không bị còn lẩn quẩn ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Do đó việc sử dụng lễ hội Vu Lan để tổ chức chúc thọ mẹ và cha rất là có ý nghĩa. Hiện nay trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó, thì đến mùa tháng 7 mỗi chùa đều tổ chức lễ chúc thọ cho các bậc làm cha tuổi từ 60 trở lên, và cầu siêu cho cha mẹ đã quá giảng, dầu bất cứ ở lứa tuổi nào. Nếu ta phát huy cái truyền thống văn hóa đẹp này trở thành như là một cái ngày nhớ ơn cả cha lẫn mẹ, thì dầu cho cha mẹ ở tuổi thanh niên, trung niên, lão niên, thì việc tổ chức cái ngày nhớ ơn cha mẹ vẫn là rất cần thiết, chứ không nên giới hạn vào trong lứa tuổi. Do đó ngày Vu Lan rằm tháng 7 được gọi là ngày cha mẹ ở trong Phật giáo nói chung. Nền văn hóa phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ đó, thì ngày của cha thường được tổ chức vào cái tuần lễ thứ ba của tháng 6, vào ngày Chủ nhật của tuần lễ thứ ba vào tháng 6. Cho nên cái mức độ chênh lệch, nếu ta lấy sự so sánh với cái lịch Việt Nam á, thì mỗi năm như vậy nó có những cái xê dịch rất là khá đáng kể. Và những châu lục còn lại đó thì tổ chức ngày lễ cha đó chênh lệch nhau đôi lúc là 2 tháng, mặc dù nó có cùng một cái điểm xuất phát chung. Trong khi đó cái ngày mẹ trong nền văn hóa phương Tây đó thì nó rơi vào tuần lễ Chủ nhật tuần lễ thứ hai của tháng 5, và việc tổ chức nó đó nó cũng lệ thuộc rất nhiều vào cái nền văn hóa dân tộc ở cả quốc gia này. Mặc dù là có hai cái ngày cha và mẹ khác nhau, nhưng mà việc tổ chức nó thì có một cái độ chênh lệch khá lớn. Như vậy là dựa vào cái truyền thống này đó, thì không nhất thiết những người con Phật phải tổ chức cái ngày tưởng nhớ công ơn sanh thành của cha và mẹ vào ngày rằm tháng 7, mà ta nên gia giảm vào các tuần lễ khác nhau của tháng 7 để cho việc tổ chức có thể tạo ra sự thuận lợi lớn, kéo theo sự tham dự của phần lớn những người con Phật nói chung ở trong một ngôi chùa nhất định nào đó. Rất tiếc là hiện nay tại Việt Nam đó, thì cái ý thức về việc tổ chức chúc thọ cha mẹ ở tại chùa hay là tại nhà chưa là một hiện tượng phổ quát, mặc dầu đạo lý và văn học hiếu thảo của chúng ta rất phong phú, nhưng mà tổ chức thì ta làm chưa có trang trọng. Cho nên là cha mẹ nhận được cái sự hồi đáp về lòng hiếu kính từ con cái đó vẫn còn có một mức độ rất là giới hạn. Và việc tổ chức này nên được thực hiện bởi tất cả thành phần trong xã hội, mà phần lớn là thanh niên, bởi vì họ là những người con cần phải làm chủ lệ chính cho việc tổ chức tại chùa hoặc là tại tư gia của mình. Nếu làm được như thế đó thì lễ hội văn hóa Vu Lan đó sẽ có một ý nghĩa khá ấn tượng, để ít ra đó cho một năm ta có đến cả tháng để tưởng nhớ. Và nhờ một tháng tưởng nhớ như vậy đó thì 11 tháng còn lại đó ta cũng cố gắng làm sao sống cho tròn đạo lý hiếu thảo, vì nếu không có cha mẹ thì ta chẳng thể có mặt ở trên cuộc đời. Xin điều câu hỏi khác.